We need to remind him. Good morning, everyone. Are we ready? Jack TV, thank you for coming to participate in our month end. Great Compassion Repentance. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng của chúng ta. What time do we have? In India, there used to be a king that many of you have heard of, King Ashoka. Bên Ấn Độ đời xưa có một cái vị hoàng đế tên là vua Ayub, hoàng đế Ayub. He committed quite a few offenses. Hoàng đế Ayub tạo rất là nhiều nghiệp. See what kind of offenses did he create? Nghiệp gì ha? Anyone knows? Ai biết không? Yes, Anna. You know about Indian history? Wow. Más o menos, yes.
Very powerful, yes.
And obviously he wanted to conquer.
Yes.
He did a lot of killings.
He killed a lot of people.
Yes, very good. Ông hoàng đế này rất là có quyền thế, quyền lực, thành ra ông chuyên môn để chinh phạt mấy nước khác.
He unified, he expanded his territory. India became huge back then. And therefore he killed a lot of people.
Ông đi chinh phục những cái quốc gia bên cạnh, thành ra ông giết rất là nhiều người. What else did he do? Ông làm gì nữa?
Anyone? Bà cụ có biết không? Hay bà già có biết không? Biết lịch sử. All you old women do know. Do you know your history? You didn't think you have a quiz today, huh? Tưởng ngày hôm nay không có ra bài, hả? Có biết vua Ayub làm gì không? Biết không?
Mấy bà già biết vua Ayub xấu trai dễ sợ, xấu quá cả. Mà rất là có quyền thế, giỏi dễ sợ.
He's ugly. He's uglier than. He's so ugly.
Anyway, but he's very powerful. So what did he do? What else did he do?
What?
Yes.
Well, he turned his ways in the opposite direction.
Yes. He met an arhat disciple of the Buddha who converted him to Buddhism. Okay, that's
and
true.
He did all the opposite that what he was doing.
Yeah, and he changed around and became repentant his ways.
Sau này vua Dục mới gặp một cái vị A-la-hán đệ tử Đức Phật, ngài đệ tử đó mới là giáo hóa cho vua Dục. Vua Dục mới sinh cái lòng hối hận và quy y Tam Bảo và hối cải.
Okay, what else did he do that is horrible?
Yes,
you don't know. Okay, no one knows anything about Ashoka, the emperor. No Indian here today? Ngày nay có ai người Ấn Độ? Yes, sir. Oh, you don't know about your own emperor?
I don't know. Oh.
Yeah, I heard Kalinga. You two Buddhists. We're talking about intellectual stuff here. Okay. Ashoka was so ugly, but he's very prayer blessed. Cái vua Ayub rất là xấu trai. Okay. Nhưng đều rất có nhiều phước. Okay. So you cannot look down upon ugly looking people. Okay, thì đừng khinh thường mấy người xấu xí. And how did he become an emperor? Làm sao trở thành hoàng đế? He was one of the younger princes. Ông là một vị hoàng tử trẻ. And therefore his father, because the fact he's so ugly, ông cha tại vì thấy con trai nó xấu trai quá đó. So they basically exiled him, banished him. And then nominated his older brother to be the crown prince. Rồi mới phong cái ông anh lớn á, làm thái tử. So Ashoka, when he was away, he plotted and he raised an army. Thì vua Ayub ở xa như vậy nhưng đều cái bụng rất là tham, rất là cao. Thành ra gây binh lên. And he came back and took over the country, attacked the capital city, and killed his father, killed his brother. Thì ông mới đem quân về, vây cái kinh thành,
xong rồi giết cha, giết anh cả. And he became emperor. Nominated himself to be emperor. Nghe tự xưng làm hoàng đế. Okay. You know, and terrible. Okay, vì có quen ai mà ác như vậy không? You know, anyone who's that evil? Huh? I certainly don't. Okay? Not only that, he didn't stop that. What is that called? Killing your father. What is that called? Giết cha nghĩa là sao? Là cái tội gì? It's one of the five rebellious offenses. Một trong năm ngũ nghịch. Meaning that you go straight to the avichi hells. Là đọa xuống địa ngục vô gián. Yeah. Try killing your parents, you see. By at the end of your life, you will fall to the avichi hells for sure. Cái gì mà tạo những cái tội ngũ nghịch đó là cuối cuộc đời mình sẽ đọa xuống địa ngục Ati, chắc chắn vậy đó. Not only that, after he became an emperor, he listened to Devadatta, the Buddha's arch enemy. Rồi khi mà làm hoàng đế đó, mới tin ngài Devadatta là đệ tử Đức Phật. And Devadatta has spiritual powers. Ngài Devadatta có rất nhiều thần thông. So he used his spiritual powers to impress King Ashoka. Thì ngài Devadatta mới dùng cái thần thông của mình để mà lòe với vua A Dục. Vua A Dục nghĩ ông này giỏi quá. He thought, oh wow, Devadatta must be someone so special. So Devadatta struck a deal with him. Devadatta mới là dụ A Dục. You kill your father, okay? I kill the Buddha. You came emperor. I came Buddha. I become Buddha, okay? Tần Devadatta mới hiểu dụ là ông ấy, hoàng tử kia ở gì đó, hoàng tử đó giết ông vua để làm hoàng đế, tôi giết ông Đức Phật để làm Đức Phật, hai người mình đều lên cao, we both rise to the ranks, okay? So that's why Ashoka, you know, believe in Devadatta, came back and killed his father. Then Devadatta giết cha mình, vì ủng hộ cho A Dục mới giết cha mình, còn Devadatta thì thừa cái thế đó mới giết Đức Phật, tìm cách giết Đức Phật. And Devadatta, okay, getting emperor support there, then plotted to kill the Buddha. Of course, you could not kill the Buddha. Đương nhiên là giết Phật cũng được, because the Buddha's protectors would not allow it to happen. Tại vì những cái hộ pháp của Đức Phật không thể nào mà cho phép chuyện nó xảy ra được. You know, when you become a Buddha, you don't need to worry about it. Khi mà quý vị thành Phật rồi, you don't have to worry about your own safety. Quý vị khỏi lo cái sự an toàn của quý vị. There are plenty of people who to protect you. Đủ loại người bảo vệ cho quý vị hết. So what happened is that one day, Devadatta sent a boulder down the mountain as the Buddha was promenading down there. Bữa kia Đức Phật đi vào dưới chân núi, thì Devadatta trên núi này mới đẩy cái tảng đá xuống, okay, để giết Đức Phật. And as he was rolling down the hills, you have all kinds of boulders and rocks rolling down the hill together, you know. And as a big boulder is about to crush the Buddha, thì có một cái tảng đá đó nó sắp đè Đức Phật chết rồi. Thì có một cái thần kim cang, there's Vajra spirit, okay, who uses Vajra pestle, người một cái vị bị cái vị thần kim cang cầm cái chùy kim cang đó, Vajra pestle, hand number, which number is that? Thiện số mấy vậy? Ông thiện sao kìa, chùy kim cang là tay số mấy? Không biết. Chị Kim Cang là tay số mấy? Francis. Number 6. Very good. Chị Kim Cang tay số 6. You practice that, you will accomplish a Vajra pestle. Cái gì mình luyện cái bàn tay mà thứ 6 đó đó. Cái gì thành tựu được cái chị Kim Cang. Chế quỷ Kim Cang. Chị Kim Cang này là sau này cái gì có thể làm thần Kim Cang được. Then in the future, you have the chance to become the Vajra spirit protector to protect your Buddhas. Trong tương lai quý vị thành thần kim cang để bảo vệ cho Đức Phật.
Okay, so this Vajra spirit uses Vajra pestle and whack it at the boulder, and the boulder smashed into pieces. Thì thần Kim Cang cầm cái chùy Kim Cang đó, đánh một cái, thì cái tảng đá to khổng lồ như vậy, nó nát thành, nát bể, nát bùng hết. Okay, and one small rock flew and hit the Buddha's toe. Một cái viên đá đó, mới văng ra, văng tới, đùng cái ngón chân cái của Đức Phật. Are you translating, Helen? Or are you just listening? Okay, translate for her. I don't have any Chuchao translator. Okay, and the rock hit the Buddha's toe and it bled. Tại vì cái viên đá đó nó quăng tới mạnh quá, thành nó đụng cái ngón chân cái của Phật, thành nó làm chân Phật chảy máu. Which is one of the five rebellious offenses. Đó là năm, một trong năm ngũ nghịch. Okay, shed the Buddha's blood. Yes. For that, you fall to the hell. Vì cái tội đó, quý vị sẽ đọa địa ngục, a giáng, vô giáng. Dễ sợ không? So Devadatta ultimately he fell to the vicious hell. So ngài Devadatta sau này bị đọa xuống địa ngục a tỳ. You heard of that, right? I should go back to Buddhism 101 because you don't know anything about Buddhism. Học với thầy là 9 năm trời, quý vị không biết gì về cái Phật học căn bản hết. Okay, so starting next year we have Buddhism 101. Okay, at Way Mountain Temple. Năm sau mà chuẩn bị xong cái chùa Quy Sơn Sự, chúng tôi sẽ mở cái lớp Phật học 101 cho quý vị. Okay, it's compulsory. Ai muốn tới nghe giảng kinh phải tới qua cái lớp đó mới được tới nghe giảng kinh. I get so embarrassing. I ask you about these very simple facts in Buddhism, and you don't know anything. Hãy những cái điều căn bản nhất về Phật pháp quý vị không biết gì hết đó. Mắc cỡ dễ sợ. And you call yourself Buddhist. You probably came from the RBA. Chắc quý vị tới từ Vạn Phật Thành tới đó. Okay. My disciples are better than that. Đệ tử thầy giỏi hơn nhiều. So Devadatta committed shed the Buddha's blood. Ngài Devadatta đó làm chảy máu thân Phật, and that goes to Ashoka as well. Tại đó nó liên lụy tới ngài vua Ajuk luôn đó. So you see, Ashoka committed a lot of offenses, and luckily for him, ngài Ajuk tạo rất là nhiều nghiệp. Tay trời thì may mắn được quy Phật, he took refuge to the Buddha, okay, and became repentant, and so he started doing things to correct the situations. Thì ngài mới bắt đầu là sám hối và tạo những cái thiện nghiệp để mà tiêu trừ cái nghiệp xấu. Okay, so he built a lot of temples, he sent a lot of Buddhist monks. Ngài mới ủng hộ cho rất nhiều ông sư đời xưa đó đi khắp cái ranh giới của ngài, cái hoàng quốc vương của ngài, để mà xây chùa, to build temples and disseminate the Buddhist relics, để chia một cái tháp, xây biết bao nhiêu tháp, mỗi tháp đựng cái xá lợi của Phật. Okay, so that's what Ashoka did, and he helped build a lot of temples and stupas. Vua Ajuk mới xây rất nhiều chùa, rất nhiều tháp cho Phật, to repent for himself. He also did something else. Ngài cũng làm chuyện khác nữa. When the Buddha was speaking Dharma, bữa kia Đức Phật mới giảng pháp nghe, Ashoka came, ngài Ajuk tới, and he listened to Dharma, nghe pháp xong, okay, and he came, he went, he stood up, đứng dậy, and he said, "We're honored one." I learned the Dharma. Bây giờ nói con, bây giờ con đã hiểu được cái Phật pháp rồi, học được Phật pháp rồi. Con biết con tạo rất nhiều nghiệp. I know I created so many offenses in the past. For that, I'm very, very sorry. Ngài nói là con biết trong quá khứ con tạo rất là nhiều nghiệp tày trời.
And vì đó con biết là con cái lòng con rất 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 là hối hận. Okay, I like to repent. That's what he did. Ngài nói như vậy đó. And the Buddha says, it's a good thing you repented. Thì Đức Phật mới nói là ngày hôm nay cái rất là cái thiện tai ngày hôm nay mà ông vua mà sám hối như vậy is a very very good thing for you. Nói chuyện rất là tốt mà for your repentance today, vì ngày hôm nay ông sám hối như vậy. Okay, then your heavy karmic offenses will become lighter. Những cái nghiệp nặng thì nó bớt và nghiệp nhẹ thì nó hết. Your lighter offenses are eradicated, are hereby eradicated. Okay, and that's a function of repentances. Đó là cái pháp sám hối thưa quý vị. The heavy offenses are lessened. Khi quý vị sám hối thì cái nghiệp nặng nó bớt, à nghiệp nhẹ thì nó hết. The lighter offenses will disappear. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, and that's what we just did. Đó là mình tới mới làm cái chuyện đó. That's why we do a great compassion repentance every month. Vậy chúng ta mỗi tháng đều sám hối. Because we don't have the Buddha in the world anymore. Bây giờ không có Phật, không còn tại thế nữa. When the Buddha is in the world, you can come in front of him and repent. Khi bị tới gặp Đức Phật, quỳ xuống sám hối là nghiệp nó tiêu hết. And then your offenses would disappear. Okay? But since he's not here, we have all the dharmas. Vì ngài không còn ở đây, chúng ta rất may mắn gặp nhiều cái pháp khác. For example, the great repentance, compassion repentance, như cái pháp đại bi sám. Because when we do that, it also erases the five rebellious offenses. Thì nếu quý vị tu cái pháp đại bi sám này, thì ngay cái tội ngũ nghịch nó cũng bị xóa. It eradicates all kinds of offenses. Tất cả những cái loại nghiệp quý vị tạo ra đều được xóa. This is why I do it every month. Bây giờ thầy mỗi tháng đều rất là mong muốn được làm cái đại bi sám này, tu cái đại bi sám này. All right? Any questions? No? Yes. Very good. Why do we recite 21 times? Okay. We recite 21 times because when you one of the reasons why we recite the Tabecho 21 times is because you get what you wish. Okay. Khi chúng ta tụng cái bài Bi Sám 21 biến đó, thì cái gì mình sẽ được cái nguyện vọng của mình nó được toại nguyện. Okay. And what else did you ask? Không hỏi gì nữa. If you recite just the 21 times the Dabei Cho without the rest of this ceremony, is that the ceremony? Of course not. Đương nhiên là không phải rồi. Mình phải tụng từ đầu chí cuối. You don't have to go through all these complicated chanting. Thì không cần phải rắc rối như vậy. Or you can simply play a recorder, a DVD, okay, or an MP3 file. Hoặc quý vị theo cái băng mà sám hối cũng được. Then you have the same exact effects, cùng một cái hiệu quả. Even those of you who cannot do not know how to chant the Tabei Cho 21 times. Những cái người mà không biết tụng đại bi sám đại bi 21 biến đó, today when you follow with us, when you hear people reciting, you have the same exact effects of as those people who recite. Những cái người mà tụng không được đó, mà theo chúng tôi mà tụng như vậy đó, thì cái hiệu quả nó giống như những người đang tụng như vậy, không khác. It's no different. Okay, but if you, it's better. But it's better if you try to memorize it. Và nếu như tốt hơn nữa, quý vị cố gắng mà thuộc đi. Because it's very, very good thing to be able to memorize. Phải có phước lắm mới thuộc được. It takes a lot of blessings to be able to memorize it. The Tabei Cho. Yes, sir.
Somebody asked me for a mantra that could help
Yeah, the recompassion mantra has that effect. Okay, or in a 10 small mantras, there's lots of mantras that has the same effect. The recompassion mantra, the Leng Yin Zhou, you can do Lipo Lipodi, one of the 10 Jiho Jiho-di, in one of the 10 small mantras in the morning we recite. That's what I learned. That's the first mantra I learned. Okay. I was sick a long, long time ago. I was staying my grandmother in Vietnam. I was very, very sick. Hồi trước, người ta hỏi có cái thần chú gì mà có thể em tụng để mà sám hối. Thì thầy nói là có nhiều cái thần chú quý vị thể học để mà sám hối. Đại Bi, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Lúc thầy còn nhỏ, còn ở với bà nội đó, chút xíu, thì I had a severe infection. Đó bị gì đó. What's infection in Vietnamese? Nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm trùng. And so I had to go see the doctor, gặp bác sĩ. I was sick for about 3 months, bệnh 3 tháng. It was 3 months before I got better. Thì 3 tháng mới lành bệnh. Okay. And I don't remember what happened. Thầy biết chuyện gì xảy ra. All I knew is that all of a sudden one day, bỗng nhiên có ngày kia, a man came, người ta tới. The man came to the house and he says, "You, I teach you this mantra and you should recite it." Thì cái ông đó mới dạy thầy, nói là để ta dạy cho con cho cháu cái thần chú này, cái này con phải đọc. He didn't even say it's a mantra, even không nói là thần chú này. He says just recite this. Okay, nó lo đọc, nó học thuộc lòng cái này mình nó tụng đi. So he taught me lipo lipo đi chưa chưa đi. Ông dạy thầy cái thần chú đó, which is the mantra repentance of the seven Buddhas, đó cái thần chú mà sám hối của bảy Đức Phật, tiêu tai cái nghiệp của bảy Đức Phật. And I recited that, and I got better. Nhờ tụng thần chú đó mà thầy lành bệnh. Okay, if you recite these types of mantras, your health will improve. Quý vị tụng những thần chú này thì những bệnh quý vị sẽ bớt. All right, because there are lots of repentance mantras. If he's worried about health, there's lots of mantras that could help remedy his sickness as well. All right. Any other questions? Yes, sir. For people who die in a hospital, I would recommend you give them those recitation machines. I say, Amitofo, 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 or they chant very nicely, Namo Amitofo. Okay, whatever. Give them the Amitofo thing is better. Okay. Người đang chết trong nhà thương này nên nghe cái niệm Phật tốt hơn. Okay. I know in conclusion, I know that right now you are comfortable and happy and don't feel the need to repent. Quý vị biết, có thể biết quý vị là đầy đủ, đang sung túc, chẳng cần nghĩ là mình phải cần sám hối. We all need to repent. Ai cũng phải sám hối hết. Okay. Bonan. Why do we repent? Sám hối để làm cái gì? To eradicate offenses. Tại mình sám hối như vậy mình bớt tạo những cái nghiệp. The kind of offenses that will make us at the end of our times. Những cái nghiệp mà chúng ta khi mà chết, okay, will make us fall into the three lower realms. Mà khiến chúng ta đọa tam ác thú. Thì at the end of our life, if we have these offenses, will pull us down. Có những cái khi mà quý vị chết đó, khi chúng ta chết đó, có những cái nghiệp đó, nó kéo quý vị xuống khi quý vị chết. Okay, they make us fall to the animal realm, đọa xuống làm súc sanh, which is a lot of suffering. Súc sanh rất là nhiều khổ. Okay, for example, her dog is hungry, but she's not there to feed him. Ngày hàng như nuôi con chó mà mình bận quá không cho nó ăn, nó đói, nó mèo. And you cannot, unlike humans, we can go cook and call Pizza Hut, okay? Không phải người mình tự mua đồ ăn được, mình cần đi kêu pizza này nọ được. You're a dog, you have to wait for someone to feed you, okay? So animal realm is a lot of suffering, cái súc sanh khổ dễ sợ lắm, okay? And you, or worse yet, you fall to the hungry ghost realm. Kể tệ hơn nữa, cái vị đọa xuống làm ngạ quỷ. But you're hungry and thirsty all the time. Cái vị đói với khát, luôn luôn đói khát. Okay? And worse yet, you fall to the hell. Hoặc cái vị đọa xuống địa ngục. Where not only are you hungry and thirsty, không phải riêng cái vị đói khát hơn nữa, but you tortured day and night. Và còn bị tra tấn ngày đêm. Okay? If you have a chance to see these three types of beings, you see, you say, oh my God, there's so much suffering. Cái vì khi mà thấy cái cảnh giới của ba cái loại này, súc sanh, ngạ quỷ với trong địa ngục, quý vị thấy họ khổ không thể tưởng tượng nữa. Okay? That's why we repent. Bởi mình sám hối như vậy đó. Mình tránh, mình xóa những cái tội đó. We repent to erase those kinds of offenses. Okay? I bring this to your attention is because recently one of our friends' dad passed away. Thì nghe nói chuyện này tại vì có một người trong quen của chùa mình đó, ông thân mới qua đời, passed away about 11 days ago, khoảng 11 ngày trước. Now he asked us yesterday, right? Yesterday, to help do the 49 day service, ông điều yêu cầu chùa làm cái lễ 49 ngày cho ông cha. And I'm very surprised, ngạc nhiên như sợ, because this man here is from, they live in Santa Barbara, ở Santa Barbara. I don't know where, you know, where he probably learned. He listens to our Dharma online or something. Thỉnh thoảng mới tới thôi. Thường thường chỉ nghe trên trên mạng thôi. And for him to ask to make such a request is very unusual. Thành ra ông mới tới yêu cầu làm cái 49 ngày chuyện rất là lạ. Okay. And so I looked at his dad's case and nhìn thấy cái trường hợp ông đó. His dad is in very very bad shape. Hiện bây giờ khổ dễ sợ lắm. Horribly, incredibly, incredible suffering. Cái khổ nó không thể tưởng tượng được. Okay. And so I hope that in the future, you know, I do great compassion, repent. Thầy hy vọng trong tương lai, tại vì thầy làm cái đại bi sám này, I know I created a lot of offenses. Thầy biết thầy tạo rất là nhiều nghiệp. Okay. I'm still doing that. Thầy đang tiếp tục làm. So I hope that if I ever fall to the hell, then mà thầy trong tương lai mà đọa xuống địa ngục, which most of us do, người sư thường thường đọa địa ngục hết. Okay, so my prospects are not very good. Cái tương lai của thầy nó không có tốt như quý vị tưởng đâu. I hope that someone will help me go seek help for me. Thầy hy vọng trong tương lai mấy thầy đọa xuống địa ngục thì hy vọng có người khác thế mặt thầy đi cầu cứu mấy thầy mấy cô để cầu cứu cho thầy để thầy làm 49 ngày cho thầy. Please remember to do the 49 day service for me, okay? So I ask, thầy chỉ hy vọng chừng đó thôi, okay? After you die, all this doesn't matter anymore. Một khi mình chết rồi mấy cái này chả có ý nghĩa. All this amounts to beans, okay? Anyway. That's all I have for you today. Ngày hôm nay giờ đã xong rồi. Today we have someone who's cooking noodle soup, yellow noodle soup, I think. Medicinal duck noodle soup. Ngày nay có người nấu mì vịt tím. Okay. So please stay and share lunch with us. Hy vọng quý vị ở lại dùng trưa với chúng tôi. Okay. Otherwise. Yes, sir. It's kind of late, isn't it? Yeah, but go ahead.
I thought we told you not to ever do it by yourself. Okay. So you want to, you lied to your father Heinz, the architect. Do I get it right that you, the Xianjie monk, lied to his own father, the architect? The temple architect? Someone sent him a copy of this. Okay, what else? You don't remember the context, you cannot repent. You have to go to the house. That's why when you commit an offense, you have to remember. Okay? Otherwise, it goes to this general bucket, which may not get resolved. Okay. All right. 10 Ave Marias and bow to the Buddha 10 times. I thought you only repent for two things. Is there one more? Okay. You have something to repent to, a young lady? Okay. Concealing your offense is a very, very yin habit. Tạo nghiệp xong rồi giấu, che giấu, không có thổ lộ, đó là một cái tật rất là cái thói âm. Okay. All right. I don't think we have time for you, the rest of you, to repent. But one of the advantages of public repentance is A, to get eradicated. Quý vị đừng tưởng cái chuyện quý vị sám hối công cộng như vậy, nghiệp nó xóa. Còn giấu, if you cover up, it worsens the retribution. Tạo nghiệp xong mà giấu nó, thì nó cần tạo thêm nghiệp nữa. Ok? Alright. We stop here and let's take a 5-minute break and then come back and do the lunch offering. Nghỉ 5 phút, xong chúng ta cung ngọt.